trình giảm nghèo thông tin.
Chương trình giảm nghèo thông tin.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình giảm nghèo thông tin với Minh Nhật và Hưng Cát. Chương trình của chúng ta được phát sóng trên tần số 89.4 MHz do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Phước phối hợp thực hiện. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Minh Nhật muốn được hỏi anh Hưng Cát một câu hỏi như thế này. Là một viên chức thì anh Hưng Cát nhận xét rằng là mình đang thiếu những cái thông tin gì cho mình?
Nói chung lại là thiếu hơi bị nhiều luôn đó.
Ví dụ nè.
Tại vì bản thân mình á, một viên chức mình cũng là một cái người của thời đại 4.0 đúng không? Cũng biết xài điện thoại thông minh, cũng có internet, nhưng mà rất là nhiều những cái thông tin mình đang thiếu.
Đúng rồi.
Chẳng hạn như là những cái thông tin về cái chính sách
tiền lương nè.
Tiền lương nè, về chế độ nhuận bút nè, rồi chế độ đào tạo ở nước ngoài dành cho những cái người viên chức mà làm việc trong các cơ quan báo chí.
Mở rộng ra một chút xíu, ví dụ như là trên một số cái lĩnh vực như là lĩnh vực giáo dục mà rất là nhiều người quan tâm. Ví dụ như là chế độ tiền lương nè, rồi học thêm, dạy thêm như thế nào nữa.
Cho nó hợp và quy hợp luật đúng không nào?
Đúng rồi.
Rồi còn nông dân á, thì họ rất là mong muốn có được thông tin về vốn vay ưu đãi, rồi các cái kênh vốn để mà hỗ trợ cho nông dân để cho họ có thể phát triển kinh tế.
Ngoài ra thì ví dụ như ở Bình Phước của chúng ta thì rất là đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đúng không? Thì chắc chắn rồi họ cũng rất là mong muốn có biết được những cái thông tin như Hưng Cát vừa mới chia sẻ đó, cần vốn rồi thủ tục vay vốn sau đó giảm nghèo như thế nào, ra làm sao nữa.
Còn những người trồng cây ăn trái thì họ rất là cần thông tin về đầu ra của sản phẩm, rồi đâu là cái kênh phân phối để cho họ có thể nhập hàng bán với cái mức giá cao và ổn định chẳng hạn.
Nếu như mà những doanh nhân thì họ lại quan tâm đến gì ạ?
Đúng,
quan tâm đến
vốn nè,
đúng rồi.
Rồi ngân hàng nè, rồi những cái kênh hỗ trợ vốn mà bản thân họ cũng chưa biết. Tại vì ở Bình Phước của chúng ta thì có một cái quỹ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Vậy mới nói là chúng ta đang sống giữa rất là nhiều những cái nguồn thông tin.
Và không có ai có thể tự hào khẳng định là mình có đầy đủ thông tin cả. Vậy cho nên là giảm nghèo thông tin là một trong những cái vấn đề mà chính phủ đặc biệt quan tâm. Và xuất phát từ thực tế này thì dự án truyền thông về giảm nghèo thông tin là một trong 5 dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững năm 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định 1722 vào ngày 2 tháng 9 năm 2016. Việc chú trọng truyền thông nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin chính là đáp ứng nhu cầu thông tin của toàn xã hội và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho tất cả những người dân.
Và thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 10 này thì trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước sẽ có thêm chuyên mục giảm nghèo thông tin phát sóng định kỳ 7 giờ 30 phút thứ ba và thứ sáu hàng tuần.
Trong chương trình kỳ này, Hưng Cát và Minh Nhật, những người thực hiện chương trình, mời quý vị cùng nghe các nội dung chính sau đây.
Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thông điệp, đậm chất nhân văn của lãnh đạo đảng, nhà nước đối với người nghèo.
Tròn 30 năm bộ đội tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia, ký ức về cuộc rút quân đặc biệt của những người lính khi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước ở biên giới Tây Nam, thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia đến nay vẫn còn hiện hữu.
Người dân cần cân nhắc khi khai thác cao su bằng khí ethylene.
Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, vì người nghèo đó là một hoạt động rộng lớn, mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, hợp ý đảng lòng dân và khơi dậy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta.
Bởi lẽ tinh thần yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn được phát huy, công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt hơn. Những chương trình có ý nghĩa sâu sắc như vậy cần được triển khai và thực hiện rộng khắp với những kết quả thực chất. Cùng với đó thì mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ mặt trận chủ chốt các địa phương, các ngành đoàn thể cần có những hành động thiết thực nhất giúp cho những nhà nghèo, những gia đình không may mắn. Đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của những người là công bộc của dân nữa.
Và tại Việt Nam của chúng ta là một trong những cái quốc gia mà có duy trì cái hoạt động gọi là tháng hành động vì người nghèo và ngày đại đoàn kết toàn dân trong nhiều năm qua, và đã mang lại những cái kết quả thiết thực và đã được các cộng đồng quốc tế ghi nhận. Và cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân cũng là tháng cao điểm của tháng hành động vì người nghèo. Đây là một cái hoạt động nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau.
Đây còn là hoạt động thường niên mang đậm tính nhân văn nhằm ghi nhận, động viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng, khu dân cư, xã, huyện, nghèo thông qua những cái quỹ như là quỹ vì người nghèo và các chương trình như là chương trình an sinh xã hội. Với những hoàn cảnh yếu thế được trao tặng đôi khi chỉ đơn giản là một phần quà hay là một suất học bổng, thậm chí là một tấm bảo hiểm y tế hay là một căn nhà nhỏ thôi, nhưng mà tất cả những thứ vô cùng giá trị ấy cần đến sự đồng lòng, góp sức của cộng đồng, và ngày hội đại đoàn kết toàn dân là một dịp như vậy, nơi mà những tấm lòng nhân ái được lan tỏa.
Và như chúng ta đã biết thì lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã thấu hiểu sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong mọi mặt trận. Những năm tháng còn chiến tranh, sức mạnh ấy đã giúp cho tất cả quân và dân ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước sau này, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cũng đã đưa đất nước ta phát triển với sự đồng lòng của cả dân tộc Việt Nam. Và trong cái mặt trận mà đẩy lùi đói nghèo đó thì chúng ta không thể không nhắc đến mặt trận thông tin, đúng không nào? Chúng ta có những cái thông tin kịp thời để giúp cho người nghèo tiếp cận được những cái thông tin đó, và họ có được những cái thông tin hữu hiệu và cần thiết để mà có thể xóa đói giảm nghèo và có tiếp cận được các cái nguồn thông tin, các cái nguồn hỗ trợ kịp lúc cũng là một cái vấn đề hết sức quan trọng. Và khi đưa ra ý kiến trong tháng hành động vì người nghèo thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có những phát biểu rất xúc động, và bà đã tri ân sâu sắc những cái cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có những cái nỗ lực để chung tay vì người nghèo Việt Nam.
Xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngay từ khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đề ra nhiệm vụ giải quyết nạn đói là ưu tiên hàng đầu trong 6 nhiệm vụ chính phủ phải giải quyết. Trong đó, người đã nhiều lần nhấn mạnh, chúng ta tranh được tự do độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do độc lập khi mà dân được ăn no mặc đủ. Theo người, đói nghèo là một trong ba thứ giặc, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoài xâm mà chúng ta phải chung tay để phòng chống dịch trừ. Từ đó đến nay, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu để phát triển bền vững, và đã trở thành một chủ trương lớn, một chương trình của quốc gia giàu tính nhân văn, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc để quyết tâm thực hiện. Vì đó còn là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã cam kết. Chúng ta rất vui mừng trước những kết quả to lớn mà công tác giảm nghèo đã đạt được. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đã giảm nhanh xuống còn 6,7%. Tỷ lệ tái nghèo thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào sự ổn định phát triển bền vững của đất nước. Trong thành tựu chung đó, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, việc ban hành chính sách pháp luật và hoạt động giám sát của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của chính phủ, của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi đánh giá rất cao cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các quốc gia, các tổ chức quốc tế đã chung tay đồng hành trong việc phát triển kinh tế xã hội, nhất là ở các địa phương khó khăn. Đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình nhân ái như Cặp lá yêu thương, Lục lạc vàng, Quỹ tấm lòng Việt, Trái tim cho em, Ngôi nhà ước mơ, vân vân. Ủng hộ người nghèo thông qua quỹ vì người nghèo, hàng chục nghìn tỷ đồng xây dựng hàng nghìn ngôi nhà đại đoàn kết, giúp hàng trăm nghìn người nghèo về y tế, giáo dục, phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia với nguồn lực lớn và hình thức hỗ trợ đa dạng thiết thực. Đây là những nghĩa cử cao đẹp làm lay động lòng người, góp phần cải thiện đời sống cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị, là thời điểm tròn 30 năm bộ đội tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia, ký ức về cuộc rút quân đặc biệt của những người lính khi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước ở biên giới phía Tây Nam, thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia đến nay vẫn còn hiện hữu. Nhiều người Campuchia từng trải qua những ngày đen tối nhất của đất nước đều nói là họ khắc sâu ơn nghĩa của quân đội Việt Nam giúp cho Campuchia thoát khỏi diệt vong. Ông En Bun Sat, một cán bộ đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, nói rằng là các thế lực thù địch có thể bôi đen sự thật theo ý họ muốn, nhưng mà chúng không thể bôi đen được sự thật. Sự thật là quân Việt Nam đã không giải phóng rồi bỏ rơi chúng tôi, mà họ còn đưa đất nước chúng tôi đến nơi an toàn rồi mới rút quân về nước. Nói Việt Nam đã hành xử rất là trách nhiệm và chân tình khi giữa nhiều sức ép, nhiều thủ đoạn của kẻ xấu vẫn kiên định giúp cho nhân dân Campuchia. Nhân sự kiện 30 năm bộ đội tình nguyện Việt Nam rút khỏi Campuchia, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau đây.
Là người lính tình nguyện Việt Nam sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế, giúp bạn chống lại sự tàn bạo của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, Đại tá Đào Văn Khanh xót xa nhớ lại. Vào đầu năm 1979, tôi cùng đồng đội tiến vào thủ đô Phnom Penh, nhưng toàn thấy cảnh hoang tàn đổ nát. Hai bên đường nhà cửa trống trơn, thành phố không còn trường học, chùa chiền, không bệnh viện, không còn chợ. Người dân thì bị chúng dồn tới các trại tập trung bắt lao động khổ sai. Những người còn sót lại chỉ biết kêu khóc thảm thiết khi chứng kiến những cảnh người thân bị bọn Pol Pot đập đầu giết hại. Tại một số ngôi chùa, xác người dân được chất thành đống. Cuộc sống của người dân nước bạn khi đó cực khổ vô cùng, Đại tá Đào Văn Khanh cho biết.
Có một cái kỳ lạ của chế độ Pol Pot là lúc chú sang là thành phố này không hề có người, không còn lại cái gì cả. Thành phố không có dân, một thành phố chết. Một cái chế độ rất là kỳ quặc, không mua bán, không gì cả.
Trong giai đoạn 1975-1978, chế độ Khmer Đỏ đã giết hại khoảng 2 triệu người dân, tương đương với 25% dân số Campuchia năm 1975. Khmer Đỏ được các học giả xem là một trong những chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử thế kỷ 20. Gần như khắp nơi trên đất nước Chùa Tháp bây giờ vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh và ký ức về những đoàn quân tình nguyện Việt Nam cứu giúp người dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Ông Châu Sóc Ti, giám đốc khu di tích cánh đồng chết Choyong-ek, một trong những điểm gây ám ảnh ghê rợn nhất đối với bất kỳ ai trong hành trình tìm hiểu tội ác diệt chủng của bè lũ Khmer Đỏ, khẳng định những người lính tình nguyện Việt Nam đã góp phần hồi sinh dân tộc Campuchia.
Đại con tàu Việt Nam mau chui
rụng đó. Chỉ bất kỳ ông ai đuổi pin còn nhám rồi qua. Tôi sẽ nhớ mãi công ơn những người lính tình nguyện Việt Nam. Nếu như không có ngày 7 tháng riêng, thì tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào.
Chỉ bất kỳ ông mình đang thật tại vì tại những anh đang nghe.
Đối với ông Vong Sa Khôn, người dân thủ đô Phnom Penh, bộ đội tình nguyện Việt Nam là những người anh hùng, những người bạn của người dân Campuchia. Khi được gặp những người lính tình nguyện Việt Nam, tôi rất vui mừng vì đó là những người tốt, thẳng thắn. Tôi cảm ơn những người lính tình nguyện Việt Nam đã sang giải phóng chúng tôi khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Với một đất nước coi đạo Phật là quốc đạo, người dân Campuchia đã coi bộ đội Việt Nam là đội quân nhà Phật. Đội quân này đã giúp dân tộc Campuchia được hồi sinh, giúp họ có cơm ăn, áo mặc, cung cấp cho họ cây, con giống để nuôi trồng. Bộ đội Việt Nam cũng giúp phục hồi chùa chiền, khôi phục hoạt động của giới sư sãi. Với những cống hiến góp phần giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và xây dựng đất nước, hình ảnh những người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam luôn trong trái tim mỗi người dân Campuchia. Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, ông Thông Khon khẳng định.
Chúng tôi không thể nào quên được ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Nếu như không có quân đội nhân dân Việt Nam, mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia, quân đội nhân dân Campuchia, thì sẽ không thể nào thoát khỏi được họa diệt chủng của Pol Pot. Từ đó đến nay, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng bền vững và phát triển.
Trong cuộc chiến khốc liệt giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hàng vạn chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã mãi mãi nằm lại Campuchia hoặc hy sinh một phần thân thể của mình để góp phần hồi sinh đất nước có nền văn minh Angkor lẫy lừng. Sự hy sinh vô cùng to lớn và cao cả của những người lính tình nguyện Việt Nam không hề uổng phí và mãi được khắc ghi trong lịch sử Vương quốc Campuchia đã và đang thực sự hồi sinh, phát triển.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giảm nghèo thông tin phát trên sóng FM 89.4MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Phần tiếp theo của chương trình thì những người thực hiện chương trình chúng tôi xin được cung cấp thêm cho tất cả bà con nông dân, đặc biệt là những người trồng cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng như là những người trồng cao su cả nước về một cái vấn đề mà thiết nghĩ rằng mọi người rất là cần những cái thông tin đầy đủ để có thể ứng dụng và không làm hư hại cái vườn cây của mình.
Thưa quý vị, dù chỉ tìm hiểu trên mạng Internet và chưa nhận được khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhưng mà nhiều nhà vườn trồng cao su trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu áp dụng phương pháp khai thác mũ cao su bằng khí ethylene. Phương pháp khai thác này lợi hay hại thì chưa có rõ, nhưng mà những ưu điểm của nó đã khiến cho các nhà vườn đều muốn đánh liều thử nghiệm với cái lợi trước mắt.
Và chúng tôi đã có dịp gặp gỡ bà Trần Thị Thu Hồng, một cái người khai thác mũ cao su ở ấp Đồng Búa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thì bà Hồng cho biết là bà đã sử dụng cái phương pháp khai thác mũ cao su bằng khí ethylene trên vườn cao su của gia đình mình được vài tháng nay. Phương pháp khai thác thì bà học ở trên mạng Internet, còn dụng cụ dùng cho việc khai thác thì được bà hỏi mua từ những nhà vườn đã thực hiện trước đó, người này chỉ cho người kia, bởi đây là phương pháp khai thác rất là đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, chính bà Hồng cũng không biết khí này là khí gì và nó có gây tác hại cho cái vườn cây của mình hay không. Hãy cùng nghe bà Hồng chia sẻ.
Nghe làm là làm thôi, chứ cô cũng chưa biết khí này là khí gì nữa. Cô đang thắc mắc, cô đang hỏi nhưng mà chưa ai trả lời cho cô. Cái người bán bữa mua cô hỏi khí này là khí gì, nó cũng không nói khí gì, nó lo nói cái gì đâu không, cũng chưa nói cái này. Nhưng mà cô hỏi tới khi cô hết rồi, cô đi mua ở đâu, nó cứ hết rồi điện nó sẽ gửi lên.
Hầu hết các nhà vườn cao su khai thác bằng khí ethylene đều tự phát và tìm hiểu phương pháp qua các trang mạng Internet. So với cách thức khai thác truyền thống thì hình thức khai thác này có ưu điểm ban đầu đó là tiết kiệm nhân công, cho sản lượng cao, không mất quá nhiều thời gian. Nhưng mà chính điều này đã khiến cho nhiều nhà vườn mạnh tay áp dụng, nhất là khi mà giá mũ cao su xuống thấp như hiện nay. Nhưng mà quý vị có biết không, do đây là phương pháp mới, lại chưa có điều kiện đánh giá lâu dài, cho nên lợi ích và tác hại của nó vẫn còn là một câu hỏi rất là lớn đối với người nông dân. Anh Lương Trọng Thế, Lương Đức Thọ ở ấp 1 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú nói với chúng tôi rằng:
thì anh em chúng tôi thì cũng là nông dân thôi, thành ra tìm hiểu những cái gì mà mình trong nhà công việc của mình rồi có cái tăng thu nhập mình thôi, nói chung khỏe mình. Bây giờ mà làm như vậy á thì bây giờ làm một ngày rồi nha, là tranh thủ về đây còn làm được. Đọc tài liệu thì người ta cũng ở bên Thái, bên Malaysia thì nó cũng phải ít nhất phải cao su khoảng 15 năm tuổi, thấp thì cũng phải 12 năm thì mới nên áp dụng phương pháp này. Mà còn ở trên của mấy trang của Việt Nam thì nó lại áp dụng cho cả cây non, cái vấn đề này cũng phân vân, em thử nghiệm trên cây già trước. Rất là mong muốn có một cơ quan nhà nước mà chính thức ra đề ra này, nghiên cứu cái phương pháp này để xem nó có ảnh hưởng như thế nào, có tốt hay là như thế nào để mà người nông dân người ta mà tự tin mà làm hoặc là không nên làm.
Theo khuyến cáo của ngành chức năng, ethylene là thành phần hợp chất có trong các loại thuốc kích thích dùng cho việc kích mũ cao su. Do đó, việc sử dụng hợp chất này trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng suy kiệt, làm ảnh hưởng tuổi thọ của vườn cây. Vì thế, nhà vườn nên sử dụng liều lượng hợp lý, tuân thủ quy trình sản xuất cũng như là độ tuổi khai thác phù hợp của cây. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước đưa ra khuyến cáo.
Đối với những vườn cây mà mới cạo mũ đó, thì đúng ra là người dân là phải cân nhắc. Bởi vì rõ ràng là nó cũng đang non mà, thành ra là cái thành thục về cái sinh lý của cây nó cũng chưa ở cái độ thành thục. Đấy, nếu như mà chúng ta khai thác mà nó quá mức, cái lúc đó là mũ nó cũng đang còn cái độ mà độ đặc của mũ nó cũng chưa tốt, có nghĩa là nó chưa đạt được cái tiêu chuẩn. Đấy, thì nếu như mà chúng ta sử dụng bằng cái biện pháp là khai thác bằng khí ethylene này thì nó có nguy cơ cao về cái sức khỏe của cây.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng đã có công văn gửi đến Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố khuyến cáo người dân tuân thủ quy trình khai thác cao su khi sử dụng chất kích thích bằng khí ethylene, chỉ khai thác khi cây đủ khỏe, đạt độ tuổi cạo từ 15 năm trở lên và đồng thời có thời gian và chế độ thu hoạch mũ một cách hợp lý.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc tiết mục Giảm nghèo thông tin kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Minh Nhật, Hưng Kế, những người thực hiện chương trình xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.